Kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi quý vị đặt câu hỏi, tôi xin đặt câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo. Kính thưa Thầy, chúng con có một người bạn tên là Trần Thanh Long. Bạn đạo hiện đang ở Sài Gòn, lúc trước cùng tu và có hứa trường chay tuyệt dụng. Nhưng sau do duyên nghiệp, anh đã lập gia đình vào tháng 5 năm 1994. Sau đó anh cảm thấy ăn năn và không giữ được lời hứa, xin Thầy chỉ dạy.
Cái đó anh phải cương quyết, khi mà anh lập gia đình là anh mất linh khí rồi. Người chúng ta tu tạo linh khí để tiến qua cõi trên, đó là phải chịu trì trệ lâu lắm mới khôi phục tu, ngày đêm lo tu mới khôi phục được. Cho nên người già tu nó hơi khó, mất linh khí, sanh con, dâm dục, tai hại kể từ thể xác, khó thấy sáng ở chỗ đó. Tuổi trẻ mà cương quyết, dứt khoát thất tình lục dục là rất mau, dễ thấy ánh sáng.
Tiếp theo đây, có một quý vị muốn đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Hồng, đứng lên máy ghi âm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Cảm ứng chứng minh. Bạch Sĩ Hằng, Pháp Đạo Vô Vi, Giáo Chủ Hiện Tiền của Ta Bà, Cứu Thế, con pháp danh Từ Thị. Hôm nay ngày 30 tháng 7 âm lịch, hữu duyên cũng có căn lành. Bấy lâu nghe danh lương sĩ vậy mà hằng mong được tái ngộ vị đà cùng kim thân. Mấy lời giáo chủ phân trần con nghe qua thấu rõ, cân phân cạn lòng. Hôm nay con xin thưa với Đức Ngài, xin Ngài từ bi đại lượng cho con hiểu rõ về cái pháp đạo vô vi. Đó là một ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho trong tất cả đạo hữu có căn lành và có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp. Hôm nay, lần đầu tiên con cũng được diễn kiến và nghe thấy. Con xin Ngài từ bi quan hỷ nói rõ cho con biết về cái thời thế hiện tiền, con chưa quán triệt linh căn như thế nào và đồng bóng như thế nào.
Đồng bóng là cõi âm, họ cũng làm việc rất nhiều cho vũ trụ này. Họ xuống họ cũng khuyến đạo lo tu để đóng góp công đức của chính họ, làm việc rất nhiều chứ không phải là cõi âm không có làm việc, làm rất nhiều. Nhưng mà đường đi mà đi lên tới Phật là phải dứt khoát với con người có cái thể xác cuối cùng này, mà dứt khoát tu tiến thì có thể gặt hái được kết quả tốt ở tương lai, ở cõi trên thanh tịnh và diện kiến Như Lai để tận độ quần sanh ở tương lai.
Dạ, còn linh căn như thế nào?
Linh căn là mọi người đều có một cái linh căn ở thế gian, tùy theo trình độ thấp và cao. Ở cõi âm nó cũng là linh căn, mà lên trên cũng có linh căn. Nó ở các giới đều có linh căn phát triển hết. Cho nên hiểu được cái nguyên lý đó mới mở được thức hòa đồng. Không có thể là ta tu cao, ta chê người khác là tự đóng cửa, càng ngày càng tâm tối và không có phát triển. Phải kính trọng mọi linh căn đang phát triển ở các giới, chứ không có riêng loại người.
Dạ, Mô Phật, đa tạ công đức của Thầy. Xin Thầy quan hỷ cho con xin thêm một câu. Con cũng thường nghe huynh đệ đã nói trong thời kỳ mạt pháp, trong 96 ức linh căn còn lại 92 ức. Xin Thầy nói cho con rõ về 92 ức đó.
Cái đó là cái chuyện đó không có nói chuyện ở đây được. Bởi vì con người còn mang xác con người trong ấp giới hạn. Không nói cái chuyện u ơ mà con người không rớ tới được là chỉ hại người ta mà thôi. Cho nên đây không có thuyết bàn về cái vụ bây giờ bao nhiêu số, con số của vũ trụ không bao giờ mà đếm được.
đa tạ công đức của thầy cùng trong quý chư đạo hữu nữ nam có mặt hôm nay, tôi xin hết.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn chị Hồng, cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị nào còn muốn đặt câu hỏi, xin quý vị cứ việc biên giấy và đưa chúng tôi. Trong thời gian chờ đợi, kính thưa thầy, vì có anh Lát Lô Cô Bác, một bạn đạo vô vi đã lâu rồi. Thưa anh là người Mỹ, anh có câu hỏi đặt với thầy. Xin kính mời anh Lát Lô Cô Bác cùng với chị Lạc Thông Dịch. Xin lỗi quý vị, vì anh đi, anh có bị bệnh, thành ra anh đi hơi chậm.
Good morning, Master Tom. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Laszlo Kovács. I don't know if you remember me. Probably I started meditation about 12 years ago in 1982. And I was very excited about the meditation because I felt that the meditation process has changed my life very significantly.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả quý vị. Tôi tên là Laszlo Kovács và chúng tôi không biết là quý vị có nhớ tôi không, nhưng mà tôi đã bắt đầu được thiền pháp lý vô vi cách đây 12 năm. Và chúng tôi từ khi bắt đầu thiền tới nay, tôi cảm thấy rất là sung sướng và thích thú được thiền.
Thank you. Thank you. Go ahead. Throughout the 12 years, I meditated vigorously, and very consciously. Just about every day, without stopping, and I felt that through the meditation process, I've been able to enhance my life, become happier, closer to people, closer to my family. Yet, about 4 months ago, an unfortunate thing happened to me, which is I had a stroke, completely immobilizing my left side of my body. And a stroke was actually caused by a brain tumor, which has been in my brain for a couple of years, according to the doctors. And
suốt 12 năm vừa qua, tôi đã hành thiền rất là đều đặn, hàng ngày, hàng đêm. Và nhờ cái phương pháp thiền này, cuộc sống của tôi thật là sung sướng. Tôi cảm thấy con người phát triển rõ rệt. Và tôi mỗi ngày mỗi gần gũi mọi người xung quanh tôi hơn, gần gũi thương yêu gia đình hơn. Và tâm trí tôi phát sáng hơn. Cách đây 4 tháng, tôi có bị một cái stroke, tim bị đứt và tôi liệt một nửa bên trái của người tôi. Thì cái chuyện mà đứng tim đó là theo bác sĩ cho biết là vì tôi có một cái cục bướu ở trong óc, và cục bướu đó đã ở trong óc từ trên 2 năm nay.
I was very committed to the meditation process. And the meditation is when I discovered that there was something very seriously wrong with me.
Nhờ cái phương pháp công phu và trong khi thiền, tôi đã cảm thấy được là có một cái sự gì rất là sai trái ở trong tôi, rất là không có được tốt lành.
Unfortunately, because I had no forewarnings of my brain tumor, I was unable to take care of it on a timely fashion, so I ended up having the stroke. The brain tumor is what caused the stroke.
Tuy nhiên, tuy biết được cảm thấy là có cái sự gì rất sai trái trong người mình, nhưng vì tôi không có theo dõi sát cái sức khỏe thể xác của tôi, cho nên tôi đã bị cái chuyện này xảy ra cho tôi.
What actually have happened is one of the arteries have been blocked off by the brain tumor, and this artery was lacking, was unable to provide the brain, the blood supply to the brain, so I ended up having this stroke. And
căn nguyên là vì một cái mạch máu nhỏ đã bị nghẹt, và từ đó cái oxy không có lên được óc. Và vì thế tôi đã bị cái stroke, và bây giờ tôi bị liệt như vậy.
Naturally, I was very surprised having this, and my family was very surprised of having me having this problem, because I'm very young. I'm only 50 years old.
Dĩ nhiên gia đình tôi rất là ngạc nhiên vì tôi bị cái stroke đó, là bởi vì chúng tôi cũng còn trẻ, tôi mới có 50 tuổi.
So in thinking back and looking back on the years, I guess I'd like to ask Master Tom that if somebody commits himself or commits herself to the meditation process, is there any way to avoid these kinds of things from happening? Because a stroke is a very devastating process on an individual. I understand that the meditation is not necessarily just to make our body healthy and good, but it is certainly one aspect of the benefits that we realize from the meditation, as I understand it, is that we are able to actually make our body healthier, make our mind healthier, make our spirit healthier. And
khi tôi suy nghĩ ngược trở về quá khứ thì tôi nhận thấy là không biết nếu mà mình một người đàn ông hay đàn bà mà rốt lòng tu tập phương pháp vô vi thì có cách nào để mà tránh những cái chuyện như là những chuyện đã vừa xảy ra cho tôi. Tại vì ví dụ một cái sự mà đứt tim như vậy là nó rất là đối với một gia đình tôi chẳng hạn, nó đã coi như là đã phá hủy rất là nhiều những sự đức tin ở trong gia đình. Thành ra tôi xin hỏi Đức Thầy là tôi nghĩ rằng và tôi được hiểu rằng pháp lý vô vi là giúp cho vừa thể xác, vừa tinh thần và vừa tâm linh được mỗi ngày mỗi tráng kiện hơn. Vậy thì tại sao những chuyện này lại xảy ra? Xin Đức Thầy trả lời.
Cho nên đời đạo song tu, cái xác mình là đời. Sự ăn uống cũng rất cần thiết, chứ không phải là tôi khỏe tôi muốn ăn được bao nhiêu tôi ăn. Phải những khi mình ăn một món gì mình phải hiểu cái hậu quả của thể xác. Cho nên gần đây tôi đã mở nhiều cho mọi người ý thức được từ cái ăn giết mình. Còn cái đạo là cái tâm mình phải hướng thẳng đi lên. Người tin Chúa là hướng thẳng Chúa, tin Phật hướng thẳng Phật, và không bao giờ lung lay thì cái giờ phút lâm chung phần hồn sẽ được cứu. Cái đời đạo sống tu, cho nên tu vô vi phải theo dõi, bởi vì cái thời thế nó thay đổi. Con người nó tu, nó thấy khỏe, rồi nó ăn cho nhiều, rồi bất chấp tự hại mình mỗi ngày một chút. Rồi cái sự vận hành trong cơ tạng nó không có thông được, giữa tim, gan, thận, thì nó mới xảy ra cái vụ đó. Còn nhiều người bị cái bướu trong ốc thì bây giờ văn minh nó cũng có được mổ rồi, phải tập lại thời gian là đi được, chứ không có gì hết. Đã rất có nhiều người không có tu pháp vô vi nhưng mà họ cũng khôi phục được sau khi họ mổ rồi, họ tập phép rồi cũng đi lại được.
Thank you very much, Master Tom.
Cuộc sống mình nhớ là tin Chúa là Chúa đang giúp đỡ mình, tin Phật là Phật đang giúp đỡ mình. Cái luồng điển từ quang đang chiếu cho tất cả mọi người, tùy theo sự tín ngưỡng sẵn có của chính họ. Cho không nên buộc là người ta đứng tin
tin Chúa bỏ Chúa không được, đang tin Phật bỏ Phật không được. Vì đường hướng người ta đi như vậy, phải cứ giữ như vậy đi tới luôn luôn. Cuộc sống của chính chúng ta là có bằng chứng đàng hoàng, có vũ trụ quan, có đức tin xây dựng cho chính mình.
Thank you very much, Master Tham.
Xin đa tạ đức thầy.
Yes. Once this type of problem occurs to the body, is there any way to correct it?
Kính thưa thầy, khi những chuyện như vậy xảy ra, những cái trục trặc này xảy ra cho cái xác này đó, thì có cái cách nào để sửa nó không?
Cái đó là nó bây giờ văn minh, bây giờ nó bú ốc và mổ bú ốc rồi tập thời gian đi lại chứ có gì đâu mà sửa được. Nhiều người đã thành công rồi, đâu phải một người. Không có lo đức tin thôi. Nếu anh tin Chúa thì anh về với Chúa, anh sẽ được toàn thân cứu rỗi, không có lo.
I certainly believe in God. And,
believe in God.
Yes, I have a very strong faith.
Yeah.
And to demonstrate how strong my faith is, just the day before the operation, they've taken an X-ray of my head, my brain tumor, because the surgeon wanted to decide which way he actually wanted to operate. And they discovered that the artery that actually blocked up and caused the stroke had actually opened up on its own, and I believe that this was a cause of fate. So that artery is no longer blocked.
Kính thưa Đức Thầy, vâng, con rất là tin tưởng Đức Chúa, và để chứng minh cái sự cái đức tin đó, cái ngày một ngày rưỡi trước khi con người ta mổ cho con đó thì bác sĩ có mở ra xem qua trước và có thấy rằng cái mạch máu mà hôm trước nó bị nghẹt đó, thì tự nhiên không biết tại sao nó đã hết nghẹt. Con biết là cái đó là nhờ con đức tin Đức Chúa Cha, con đã hướng tượng, con hướng thượng rất nhiều và con tin rõ mãnh liệt, cho nên đã có sự việc đó xảy ra.
Mình thiền để xây dựng niềm tin. Thiền để xây dựng niềm tin thì khi mà niềm tin trọn lành là được cứu, không có sao hết.
Thank you very much.
Đa tạ đức thầy.
Thank you for giving me the opportunity to ask this question and reacquaint myself with you. And bye-bye.
Xin cảm ơn đức thầy và cảm ơn quý vị đã cho phép tôi cái dịp này để lên nói và làm quen lại với tất cả quý vị.
Cho nên nhìn mặt Lasso Kovac vẫn tươi, phải giữ sự thanh tịnh, đừng có sợ. Mặt này vẫn tươi vì niềm tin đã xây dựng cho tốt.
Kính thưa quý vị, tiếp theo bài đặt câu hỏi, xin kính mời em Hùng lên trước máy ghi âm. Kính mời em Hùng. Kính mời em.
Kính thưa thầy, con thấy dạo này cái đầu óc con nó động loạn và cái tâm đạo con nó mất bớt.
Vì ở đây nó có cái pháp kêu bằng pháp luân thường chuyển, nó mới lập lại trật tự. Nó giải được cái trược khí trong người, khi con hít thở là cũng đem độc tố trong người ra thì khối thần kinh nó sẽ ổn định. Chứ phải cố gắng làm cái đó. Pháp là phải hành đúng giờ đúng giấc, hành đúng như vậy thì nó mới giải quyết được. Cho nay hành mai bỏ, không bao giờ làm được cái gì hết. Chứ nó không có phải là mình hành liên tục nó mới gây được cái tâm tập quán tốt, niềm tin vững mạnh. Chứ bây giờ mình mở mắt lỗ tai nghe đời phỉnh, nghe chuyện đời, tu đừng có coi TV nhiều. Chuyện đời nó làm cho mình động loạn thêm thôi. rồi coi phim đồ này cái nọ là chỉ có hại không có lợi. Mình đang dẫn dắt hội tụ không khối thần kinh của mình ổn định đi lên thì phải cứ giữ cái đó mà đi lên mãi thì nó mới giải quyết được.
Con làm sao để chơi thế nào để con kiềm chế được cái tình yêu con, tại con thấy con bị cái đó hoài mà không có chừa được cái này.
Khi mà con muốn tu, con phải hướng về Đức Phật. Một vị Phật là một con người đau khổ, mà cảm nhận sự đau khổ của mọi người, người ta mới dứt khoát thất tình lục dục cho đi tu. Mà con đi tu mà con chung vô cái đó mà con không có hướng về con đường kia là con tự hại thôi, đừng nên tu. Mình xưng tu là mình phải hiểu cái con đường tại sao tu. Người tu, con người tại sao thành công, con người làm sao được thành Phật. Thì chúng ta phải xây dựng cho chính mình và giữ lấy cái lề lối rõ ràng. Chứ bây giờ con mới vừa thanh tịnh chút rồi con nghĩ về tình yêu, nghe con tiến một bước lùi ba bước. Tình yêu là hướng về cõi âm, dâm dục là hướng về cõi âm. Không có phát triển, khối óc không có phát triển, không bao giờ sáng được. Cái tu gì tu óc không sáng. Cho nên phải dứt khoát thất tình lục dục. Mà tuổi trẻ mà dứt khoát thất tình lục dục là tương lai món quà quý của nhân loại.
Con có cách nào để làm cho con dễ dứt khoát được không thầy?
Thì bây giờ con phải đọc những cái sách Địa Ngục Du Ký cho nhiều. Hằng ngày con rảnh con đọc đi. Thay vì nói chuyện ba láp, đọc Địa Ngục Du Ký để thức tâm. Sao? Thì cái âm nó sẽ rời lần lần và nó sẽ không có xâm chiếm trong trí óc của con được. Thì con đọc rồi con có cái óc sáng suốt, con thấy tôi phải dứt khoát cái này, dứt khoát cái kia, xích khoát cái nọ. Nên chút mai chút hội tụ thành một lực lượng dứt khoát thì con chỉ có tiến lên, không có đi xuống. Con phải làm cho con như vậy. Rồi con bây giờ con đứng tu đi thiền rồi ra đọc cuốn sách tình yêu, thấy cái hình dâm dục nó kéo con xuống à, không có được. Con nhìn những cái hình ảnh thiền lành, tu tiến, khổ công tu học của người khác, cái đó là con cần thiết, thì con mới dứt khoát, không hại cái hồn nữa. Cái ôm mới xác thiết rồi hại cái hồn mà thôi.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, để tiếp nối chương trình, xin kính mời anh Mai có câu hỏi muốn đặt với thầy, xin kính mời anh Trương.
Kính thưa đức thầy, bản án nói của nhà In Vô Vi cần phải sửa đổi một vài điểm nhỏ trong cái tôi tầm đạo trong những lần mà tái bản kỳ tới. Kính thưa đức thầy, trong phần tiểu sử cụ Đỗ Thuần Hầu, trang 137 có ghi rằng cụ Đỗ Thuần Hầu sinh năm 1887 tại tỉnh Sa Đéc, và ở trang 139 thì nói rằng cụ hưởng thọ được 84 tuổi và liễu đạo năm 1967. Như vậy thì chúng tôi trừ ra là từ năm 67 mà trừ ra cho 87 thì như vậy thì có 80 tuổi thôi. Thành ra chúng con xin thầy là cho biết là cụ Đỗ Thuần Hầu thực sự là cụ thọ bao nhiêu tuổi, rồi trừ lấy cái năm mà cụ liễu đạo trừ ra để sửa lại cho nó đúng cái tài liệu này.
Tài liệu có đầy đủ thì anh em phải coi lại cho kỹ để làm cho nó đồng nhất. Chứ bây giờ hỏi ra đâu biết, tôi thấy không, tôi không bao giờ thấy ông Đỗ Thuần Hậu chết hết. Mà nhiều người cứ nói, người cứ lo chuyện chết của ông Đỗ Thuần Hậu để làm gì. Ông có chết, thành tâm tu lên gặp ông chứ có gì đâu. Thì tôi gặp hoài không có chuyện gì hết, mà ở thế gian cứ nói chuyện chết của ông Đỗ Thuần Hậu, đâu có chết, không có chết. Mà quý vị tương lai cũng có người nào chết đâu. Chết cái xác chứ chết đâu cái hồn, đâu có chết.
Kính thưa thầy, con có một số các bạn mà bạn đạo mới vào tu đó, thầy con có gửi cho họ những cuốn sách này. Và trong khi họ đọc thì họ hỏi con không biết trả lời. Ví dụ như ở phần tiểu sử của ông Lương Sĩ Hằng, trang 141 thì ghi rằng từ tháng Giêng năm 75 ông bị cầm tù trong 13 tháng và một tuần tại Việt Nam vì bị tình nghi là làm do thám cho Mỹ. Thì như đó, như vậy thì tháng Giêng năm 75 thì Sài Gòn chưa có mất. Thầy ta xin thầy đi
bắt tôi về tội vượt biên, nhưng mà trong hồ sơ nó là nghi sơ si a. Nhưng mà rốt cuộc tôi nói là tìm tôi đủ bằng chứng mà tôi làm si a đem ra cột cờ bắn, không có gì hết. Tôi cũng già rồi, không cần thiết sự sống.
Vậy kính thưa Đức Thầy, trong sách ghi là tháng 1 năm 75, kính thưa Đức Thầy xin xác nhận lại cho nó để cho sửa lại cho đúng. Có phải là Đức Thầy bị tháng Giêng năm 75 không? Vì tháng 4 mới giải phóng.
Đâu có. Sau giải phóng chứ, làm sao để tháng Giêng được?
Dạ.
Sau giải phóng.
Dạ. Dạ, tôi kính cảm ơn Đức Thầy.
Qua cái đặt câu hỏi của anh Mai, xin ban kinh sách coi lại vấn đề mà kiểm duyệt lại ngày gì, ngày giờ cho chính xác hơn và xin in lại để đính chính. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần đặt câu hỏi, xin kính mời anh Linh. Kính mời anh Linh lên để đặt câu hỏi với Đức Thầy.
Kính chào Thầy. Con từ ngày con đi khóa xuất luật về, con cảm thấy học nhiều bài học. Tại tự nhiên thấy đường tâm đạo con ngày ngày lui xuống mà đi về đường đời thì đông hơn. Con muốn biết cách làm sao làm cho tâm đạo con ngày mạnh, càng ngày nó mạnh thêm.
Thì đó cái dũng chí tại sao con phải nhớ lúc tại sao tâm đạo tôi nó gia tăng. Thì tôi tưởng về trời Phật, tưởng về phần hồn, tôi hành để tôi giải thoát. Thì phần đạo tôi nó gia tăng. Còn về đời thì tất cả những tivi chuyện đời nó lôi cuốn, mà tôi theo nó là nó cuốn cuồng, có bao nhiêu đó. Mỗi ngày tôi phải giữ cái lề lối, như tôi dặn về nhà phải ngồi thanh tịnh, nhìn trung tâm chân mày, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta tưởng có sự liên hệ với Đấng Di Đà. Thì tâm từ bi nó phát khởi, ngồi trong thanh tịnh một góc yên tĩnh của chính mình mà thôi. Chính bây giờ mình 24 tiếng đồng hồ mình phải dành cái giờ để làm việc cho chính mình là thanh tịnh.
Cảm ơn Thầy.
Thì tự nhiên con sẽ khôi phục.
Kính thưa Thầy, tiếp theo đây là phần đặt câu hỏi của một phi nữ bạn đạo. Bạch Thầy, má tôi khi ở Việt Nam ăn chay và chuyên môn niệm Phật. Về một chú dược sư thỉnh thoảng nấu đồ ăn mặn cho con cháu dùng khi niệm Phật. Đến một chú dược sư là bà tự mình đánh mình, hoặc khi con cháu đến ngày hành kinh ngồi gần, bà cảm thấy say sẩm khó chịu nhức đầu. Má tôi hay có ảo tưởng, sợ ngồi gần giường của vợ chồng và sợ lây trượt. Điều này khiến con cháu rất là khổ tâm. Kính xin Thầy có thể giải tỏa cho má tôi hết những ý tưởng trên.
Cho nên bà có cơ hội phân minh trượt thanh rõ ràng. Khi mà bà hướng về tu thanh tịnh, bà không có làm thịt, làm nấu mặn được. Trượt nó xâm chiếm trong lỗ chân lông bà, thì bà phải tự đập bà. Thì đi không có đúng đường, ta tu ta phải tinh tấn lo tu, nó mới tiến được. Chập cái này, chập kia, chập nọ làm loạn, những lỗ chân lông cũng không có yên, nó hút cái trượt vô. Thành ra bà đập bà là vậy. Khuyên bà ăn chay thì cứ ăn chay, đừng có đá động cái chuyện mặn nữa. Thì cái trượt khí nó không có xâm chiếm.
Kính thưa Thầy, tiếp theo, thưa Thầy, con tên Trần Văn Minh, Pháp Vô Vi con tự tìm tới đây, khi con vào Pháp Vô Vi, sự phát triển về con rất khả quan, khi con lo cho cha già thì sự phát triển đó giảm bớt dần, tại sao xin Thầy giải thích, Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì phải lo tu cho chính mình, lo tu là lo sửa tiến khối óc mình càng ngày càng minh mẫn hơn, còn cái chuyện mà mình lo chuyện đời thì phải lôi cuốn rồi. Cho nên tôi khuyên những người tu tiến tới phải giữ cái tâm thanh tịnh luôn luôn, nếu mà lo về đời một chút nó cũng kéo. Đương thiền, nghĩ về trời Phật thì nó thanh nhẹ, mà buông bỏ chuyện đời, mà nghĩ về dâm dục nó kéo xuống liền, tức khắc, thử thấy rõ ràng.
Kính thưa quý vị nào còn đặt câu hỏi xin vui lòng đưa gấp với chúng tôi, vì còn 15 phút nữa Thầy Tám sẽ rời khỏi nơi đây. Một lần nữa. Xin phép có một vị đặt câu hỏi, mà kính mời chị.
Phật thưa Thầy, con xin Thầy quan hỷ cùng trong quý đạo hữu cho tôi xin vài giây. Vừa nghe Thầy giải xong, có một vị mà nói rằng tiến tới đường phân biệt mà trượt thanh rõ ràng. Con cũng xin Thầy, vì con đang đứng ở trong cái hoàn cảnh đó, nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh nội gia quyến thuộc của con còn đành phải nấu mặn cho chồng, cho con ăn. Gia đình con á, 8 người con, mà 4 đứa thì theo con ăn chay, còn 4 đứa thì theo ba nó ăn mặn. Thì con có phải làm cái Phật sự đó? Thì sau khi con nghe thầy đã giảng qua pháp vô vi, đời đạo song tu, con nghĩ rằng nếu đời con không tròn thì đạo con không vuông. Cho nên lý do đó mỗi lần con phải nấu mặn cho chồng cho con ăn thì con lại nhức đầu hay là muốn bệnh mà không thể nào tránh được cái hoàn cảnh đó. Con xin thầy cho con biết.
Dứt khoát là việc đó nó phải xong.
Nhưng
nếu mình không dứt khoát thì luôn luôn nó bị lệ thuộc với ngoại cảnh. Dứt khoát nó mới xong.
Mô Phật xin thầy quan hỷ vì trong hoàn cảnh ở xứ Mỹ này con cái phải đi làm thì không ai lo cho con những cái phần đó. Nếu con không lo thì ngoài con ra không còn ai lo nữa. Con xin thầy tầm vương để cứu cánh cho con.
Ở chỗ này rất dễ dãi. Nếu mà chị ăn chay thì chị cho cơm tháng cho chồng ăn mặn đi. Có gì đâu mà khó khăn.
Xin thầy quan hỷ cho con một điều nữa. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình con không đủ khả năng để làm những việc đó.
Thì mình yêu cầu cho chồng biết là tôi ăn chay tôi được khỏe mạnh. Thì trong tình yêu thương gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau. Còn nếu mà tôi nấu mặn, tôi mang bệnh, thì cái kinh tế còn khó khăn. Cách nghĩa cho gia đình thông cảm và đem lại sức khỏe cho đôi bên. Ăn chay là gia đình sẽ đạt sức khỏe tốt và không có hại.
Con xin thầy quan hỷ cho con một giây phút nữa. Con cũng xin nói hết cạn nỗi lòng của mình. Đứng trong hoàn cảnh đó thì con cũng có nói như những lời thầy dạy, nhưng mà trong gia đình con nghĩ rằng hoa nở thì cũng có ngày, cho nên bây giờ cái thời kỳ hoa chưa được nở, thành ra con không biết làm sao để tìm cách để mà giải quyết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì con cũng có nhờ nhiều huynh đệ để mà trợ duyên cho con và dạch đường cho con đi. Thì con thiết nghĩ cũng xin trình với thầy câu này có đúng hay không. Nếu tâm vô quá ngại, thật ra nếu tại sao con nhìn thấy mặn mà không con tưởng như chai, để cho con khỏi phải phân biệt trược thanh mà làm cho con phải khó xử. Vì lý do đó cho nên con rất là lo lắng. Con sợ rằng thân tứ đại này cũng chưa có được vững. Một ngày nào đó, con sợ bị những cái phiền não nó sẽ lấn áp về cái tâm linh của con. Hôm nay lần đầu tiên nhân duyên gặp được thầy trên đường giáo đạo của pháp vô vi, lòng con cũng thấy rất vui mừng, phấn khởi. Đường tu của con chưa có được hữu duyên như trong các đạo muội huynh đệ mà gặp thầy sớm. Cho nên con tự phải lo cho mình một cái hành trang là cư sĩ tại gia tạm gọi. Hôm nay những lời pháp bảo thầy đã ban cho chúng con cùng nghe, cùng hiểu, cùng biết, thì con cũng nguyện đem hết sức mình noi theo gương đó để mà lo cho mình một cái đường tu tinh tấn đại hùng đại lực. Và cùng mong mỏi các chiêu huynh đệ cũng đồng hành đồng tiến. Thì con cũng hằng mong xin thầy quan hỷ cho con những điều con chưa hiểu biết. Xin đa tạ công đức thầy.
Cái gì mà chúng ta nói chuyện tu, chúng ta phải dốc lòng dứt khoát tu để cứu cả gia can, không phải tu chuyện cứu mình đâu. Thì phải dứt khoát làm chuyện lớn cho chung, không phải làm chuyện cá nhân. Tính dứt khoát là cái tính dứt khoát là cái tính làm chuyện lớn đó, không phải làm chuyện u ơ như thế gian nay chay mai mặn lộn xộn, làm gia đình gia can không có yên đâu.
Mô Phật xin thầy quan
tập quán xấu và tập quán tốt nó khác nhau, khác xa lắm. Người ăn chay lần lần nó nhẹ và nó thức tâm hướng về con đường cứu độ nhiều hơn là hướng về con đường phá hoại. Một mặt mình hướng về cứu độ ăn chay để cho cơ tạng nó ổn định, mình chặt đầu con gà làm ô trượt tâm thức ác. Cái ác tôi không làm nữa, dứt khoát ác tôi không làm nữa thì tôi mới giải được cái nghiệp tâm.
Mô Phật xin thầy quan hỷ cho con. Riêng con thì con cũng độ chay cũng được 17 năm rồi. Và trong các đứa con của con á, thì nó cũng ăn chay theo con cũng được 10 năm. Sau khi được chồng con lãnh qua Mỹ này thì qua được 4 năm, nhưng mà con có 4 đứa con, nó theo ba nó ăn mặn. Còn 4 đứa thì giữ giới theo con. Nhưng mà đứng trong cái hoàn cảnh này thì con không biết phương nào giải quyết. Có nhiều khi con cũng đi nghe những lần các thầy thuyết pháp thì bảo rằng con như vậy, bây giờ con không biết làm sao. Thì hồi nãy nghe thầy nói như vậy, con nghĩ rằng nếu mà con dứt bỏ, không nấu nướng, không lo cho gia đình nữa, thì như vậy con có trọn bổn phận của con hay không? Đạo, đạo, đạo.
Cứ biết tu thì mới cứu được gia ca.
Nhưng bây giờ các thầy Nhi nó còn rất nhỏ, con không, có nhiều lần con cũng muốn dứt khoát, nhưng mà con cũng nghe nhiều vị đã nói nếu đời không tròn thì đạo không vuông. Con xin thầy quan hỷ con ở điều đó. Và
đời tròn là mình không có ăn cướp của chồng con, mình giúp đỡ chồng con thì chung sống trong tình yêu thương, thì chung ăn chung hưởng. Phải đem cái nhẹ cho chồng mình, đem cái nhẹ cho con mình đem cái trượt cho chồng con, và nó ăn chừng nào nó ác chừng nấy thì mình thấy mình không nhẫn tâm làm điều đó, và cứu giúp cho nó được thanh thoát, thay vì nó nung đúc trong cái sự ác tâm.
Mô Phật, cảm ơn thầy.
Kính thưa quý vị, tiếp theo phần đặt câu hỏi. Thưa thầy, ba hồn là gì?
Chuyện đó có một hồn mà lo chưa xong, ở đây có học một hồn mà chưa xong rồi đòi ba hồn rồi để được khùng rồi đổ thượng tám nữa, tôi không nói cho đó.
Yeah. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai tiếp tục, chính vía là gì?
Có một vía mà lo chưa xong mà đòi tới chín vía là lấy vợ người ta lộn xộn luôn, không được. Ở đây không có nói chuyện đó.
Thưa thầy, câu hỏi số 3. Khi thiền một thời gian, tự dưng cảm thấy buồn buồn và rất buồn, kính nhờ thầy minh giải cho con.
Buồn. Buồn chừng nào phải lấy nguyên khí điển cái càn khôn vũ trụ làm pháp luân thường chuyển mới giải được hết cái buồn. Nó trở về trật tự là nó không buồn, người buồn là người mất trật tự. Mà trở về với trật tự thanh nhẹ là không còn buồn nữa, chỉ có vui mà thôi. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu, mặt mày nó thấy vui, sáng, hồng, tươi. Nó khác.
Thưa thầy, con thường xuyên nghe bộ đầu có tiếng kêu rắc rắc và rất là nhẹ. Trong lúc thiền, kể cả lúc không thiền cũng có trạng thái này. Xin thầy minh giải.
Cái đó tốt, cái điển là lần lần nó hội tụ, nó rắc như sao như văn sọ dừa, không có sao. Chính bản thân tôi đi giữa đường mà nó văn như văn sọ dừa, tôi mới vô Lý Hằng Trưởng kêu rọi kiến rồi sao sao. Rồi bộ đạo đàng hoàng, không bị nọt man đàng hoàng, ông xác nhận là nọt man, tôi mới truyền pháp, chứ tôi không có chuyện triều truyền pháp. Bởi vì nếu mà tôi tu mà khùng, tôi đâu có chuyện với người ta. Rõi kiến đàng hoàng, không chứng nhận là bộ đầu tôi tốt, không có gì hết. Tôi có kể trạng thái cho ông.
Kính thưa thầy, đang thiền con cảm thấy có một sợi chỉ trắng thòng xuống ngay đỉnh đầu. Người bị nhấc hổng lên khỏi mặt đất khoảng 1.5 feet, và con thấy con đang mặc đồ trắng tất cả 3 lần.
Tốt, cái đó tốt. Cố gắng giữ cái chỗ đó mà đi thôi. Mà đừng cần, không cần ngó lên trên, ngó ngay trung tim chân mày. Thì lúc đó mình thấy mình bay ra dễ dãi, không có khăn.
Kính thưa thầy, đang thiền con có cảm giác như có con gián đang bò ở trên đỉnh đầu.
Đó là điển nó đang chạy, không có sao hết. Cái đó không có hại.
Kính thưa thầy, khóa 3 thầy dạy các con có trụ ở giữa hai chân mày. Vậy trụ giữa hai chân mày thì niệm Phật ở giữa hai chân mày hay vẫn niệm Phật ở đỉnh đầu?
Ở hai chân mày. Đỉnh đầu là tự động, khi mà hội tụ đủ rồi nó chỉ vừa tưởng là nó lên đầu rồi. Mà không có cần chú ý cái đó, chú ý ngay trung tim chân mày để sửa tánh, sửa tâm. Càng chú ý trung tim chân mày, con người nó càng bớt dâm dục, và cái tâm nó càng an.
Kính thưa thầy, khi con niệm Phật ở đỉnh đầu và trụ ở giữa hai chân mày, thì thấy hình như đỉnh đầu và giữa hai chân mày nhập lại thành một. Như vậy có đúng đường không?
Thì cho nên tôi đi cứ chú ý ngay trung tim chân mày thì tự nhiên nó sẽ hội tụ lên trung tim bộ đầu. Nó mở lần lần đi tới đó đủ công lực rồi là nó là thường trực trên trung tim bộ đầu. Thì tôi kêu bằng niệm thường, niệm vô việc, niệm vừa tưởng là nó trụ lên đó rồi. Những chuyện gì mà khó xử là trụ ở đó là giải quyết được.
Kính thưa quý vị, thời gian còn rất ngắn. Quý vị nào muốn đặt câu hỏi xin vui lòng giơ tay cho chúng tôi biết, Dạ. Xin kính mời bà chị bên ngoài đặt câu hỏi cho thầy trước.
Mô Phật, xin thưa thầy, sao con vô sở con làm việc, con có ghét một cô đó, bây giờ con làm sai chứ đừng ghét cổ với thầy. Con ghét mặt cổ là con kiếm rồi.
Nghĩ cổ là mình thì đâu có ghét, tại mình nghĩ cổ là cổ, bây giờ cổ cũng đầu cổ tay chân như mình, nghĩ cổ là mình đâu có ghét.
Con thấy cổ sao mà nịnh thằng manager, nịnh manager này rồi. Nói cái kiểu mà supervisor con thấy ghét quá.
Không được, cái tâm mình còn sân, mình thấy cổ là mình. Vậy trình độ cô chưa hiểu, nếu cô hiểu được thì cô không có nịnh bậy nịnh bạ, tại cô chưa hiểu, thương cô thôi. Thì nó yên. Mà cái thương, cái thanh tịnh của mình giúp cổ sau này đổi tánh.
Sao cái tâm tánh con kỳ của nhiều khi con giận quá thì con niệm Phật cho nó bớt giận xuống. Mày con thấy cổ thì con ghét quá trời ghét, con không thể nhìn mà con.
Không được, con làm pháp luân thường chuyển chưa đủ, thức hòa đồng chưa mở, thấy người ta ghét. Chứ cọng cỏ có cọng cỏ nào xấu đâu. Cọng cỏ nào cũng trồng trước nhà đàng hoàng xanh tươi, cái bông nào cũng đẹp. Tại sao mình không mở thức hòa đồng? Cái thức hòa đồng mình chứng minh là cái thức hòa đồng mình chưa mở, mình nên ghét mình hơn, làm nhiều hơn, công phu nhiều hơn để nó mở. Đó là đàng hoàng. Còn ghét một ngày là gặp được sư phụ rồi. Người đó là sư phụ của con đó.
Con biết kiếp trước con có nợ cổ hoặc cổ nợ con cái gì?
Sư phụ của con đó. Mà chừng nào con hết ghét sư phụ là đúng là con trở lại con đường trung tín hiếu nghĩa rõ ràng.
Con niệm Phật hoài sao con cũng không ghét hoài với thầy?
Phải làm pháp luân thường chuyển nhiều.
Dạ, con cháu.
Rồi soi hồn mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút. Ngay trung tim chân mày, lúc nào mình gặp cổ là mình nhìn ngay trung tim chân mày cổ.
Con gặp cổ là con chú tâm ngay cái chân mày. Con niệm Phật hoài là con chấp nhìn cổ là con thấy ghét rồi.
Không được, gặp sư phụ mà ghét đâu có được.
Xin thưa quý vị, vì thời gian có giới hạn, xin thưa bây giờ sẵn cái micro xin kính mời anh Thịnh đặt câu hỏi luôn đi. Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại thầy, thưa thầy, nhờ sự chỉ giáo của thầy và các bạn đạo, chúng con đã được tu thiền từ năm 1983 đến giờ. Cũng nhờ sự chỉ giáo đó mà gia đình con lúc đầu động loạn, con cái thì lúc nào trong túi cũng ra lớn sau bé, giờ con thì bệnh tật, rồi thành ra nhờ chỉ giáo mà chúng ảnh hưởng của việc thiền, nên con đã trở nên người trưởng thành rất tốt. Và bệnh tật của con cũng khỏi. Sau đó, vì sự thử thách của thiền, nên vợ con thì hiền thục, nhưng nhất định không cho con thiền. Sau cũng nhờ các bạn đạo chỉ giáo những phương pháp thiền, nên đã hai vợ chồng hòa thuận đâu vào đó. Hiện nay thì có một điều chúng con đang thắc mắc là nên để theo tùy ở trên định đoạt cho đời sống của mình, cho thể xác của mình, hay là mình phải dùng khoa học để chữa trị. Có ít lâu nay, thì tự nhiên con thấy là áp suất máu của con cao. Thì con nghĩ là thôi, đến cái tuổi 70 này rồi, thì nếu mà trời gọi mình về thôi, có gì mà phải chữa chạy, vì ngày nào phải uống thuốc cũng là cái vất vả. Nhưng mà đối với khoa học thì bảo còn sống ngày nào phải chữa ngày đó. Thì xin thầy chỉ giáo.
Tuổi trên 50 thì thường thường bị áp huyết cao, là mình có được bác sĩ giúp đỡ thì mình nên dùng thuốc đâu có sao đâu. Không có hại. Không có hại gì vấn đề tu, còn thiền tốt hơn nữa. Đừng có nên để áp huyết cao rồi nó bị cũng như anh Laszlo Kovac vậy, là một cú là thấy mệt, ăn hận lắm á. Bây giờ có bác sĩ mình nên theo dõi, bác sĩ viên thuốc không phải là muốn chế là chế đâu. Người ta nghiên cứu một viên thuốc cả trăm năm mới thành tựu. Đó là mình có phước, mình mới được dùng cái đó, không có sao. Mà không đừng có dùng quá theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, hả?
Kính thưa quý vị, còn một câu hỏi cuối cùng, kính xin bác đặt câu hỏi. Xin bác có cái máy ghi âm sau lưng bác, xin chịu máy ghi âm chưa? Lên đây, giờ thôi đưa bác đặt câu hỏi.
Ở trong này nè anh Thịnh ơi,
hiện giờ vô vi cũng có cái chỗ thanh lọc cho nó hạ máu được. Nếu thanh lọc hạ máu được thì khỏi cần dùng thuốc. Có nhiều người bị máu cao thanh lọc rồi nó trở lại bình thường hết.
Tại vấn đề ăn uống mất trật tự của chính mình, ăn nhiều.
Con là Hoàng Thị Bắc ạ. Thì con đã được cái sự chỉ dạy của thầy cho trong thời gian con về sống chung với các con. Thì thưa thầy, con cũng học bài nhiều lắm. Nhưng ngày nay thì thưa thầy, con cũng đã thực ra khi trước thực sự thì con cứ buồn buồn trong bụng, con buồn cả thầy luôn. Nhưng bây giờ thưa thầy, từ ngày con nhận được bức thư của thầy chuyện cho con mừng lắm và con càng cố gắng, khó khăn cách nào con cũng
về nhà gặp sư phụ chứ.
Dạ, thưa thầy, thì con cũng để chân thành cảm ơn thầy và cũng để cho quý bạn đạo thấy là cái sự đấy, khó khăn bao nhiêu thì lại tốt bấy nhiêu,
tiến bộ thanh tịnh bấy nhiêu,
không có lo.
Hoàn cảnh là ân sư là vậy, phải về hoàn cảnh và tu mới là đúng, mà đi theo ai là cũng mệt lắm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo, quá 5 phút của chương trình, tuy nhiên vì còn vài bạn đạo đặt câu hỏi đó, thành ra bạn đạo nào mà cảm ơn Thầy thì cũng không cần, mình cảm ơn đánh lễ trong tâm mà Thầy cũng biết rồi. Còn vấn đề đặt câu hỏi, xin các bạn đạo có thể đặt câu hỏi, xin các Thầy thêm 5 phút đó này.
Dạ,
mời bác.
Thầy, xin Thầy quan hệ cho con xin 5 phút. Dạ, và Thầy, con mù, con không có thấy đường, con mới vừa mổ, con chỉ thấy mờ mờ thôi, nhưng con có một yêu cầu. Con muốn nhìn tận mặt thầy có quan hệ cho hay không?